慈恩，天门主耶稣基督，听听默歌。Sau khi cho 5000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giê-xu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và người định vượt các ông, nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng các ông còn chai đá.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giê-xu đi trên mặt biển, người không cần thuyền mà đi trên nước được. Điều này không phải nói đến một cái phép thuật hay là Chúa muốn trình bày một cái gì về một cái quyền lực nào đó. Nhưng mà mùa Giáng sinh chúng ta tin ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người, là Thiên Chúa thật và là người thật. Chúng ta đang nghe trình thuật về tin mừng Thánh Marco hôm nay trình bày Chúa là người thật và là Thiên Chúa thật. Là Thiên Chúa thật thì Thiên Chúa làm chủ cái thế giới thủ tạo. Mà Thánh Phaolô nói chính nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Cái gì ông chủ làm ra nó thì ông chủ có quyền trên nó. Cho nên Chúa đi trên mặt biển nói rằng Chúa làm chủ thiên nhiên, Chúa có quyền lực trên thiên nhiên vạn vật. Và quan niệm của người Do Thái thì là biển là chỗ ma quỷ ở. Cho nên thấy Chúa đi trên mặt biển thì các môn đệ tưởng là ma, hoảng hốt, nghĩ rằng ở biển nhiều ma thì ma nó trồi lên nó đi. Nhưng mà thấy Chúa Giê-xu các ông sửng sốt hơn, vì Chúa có quyền lực trên ma quỷ nữa. Đấy, cho nên là điều đó rất là quan trọng cho cái niềm tin của mình. Nhưng mà lại là một điều quan trọng trong cái trình thuật Thánh Marco nói với chúng ta. Cái con thuyền nó là hội thánh, nó là một cái gia đình, nó là một cộng đoàn. Trên đó có những con người đang chèo chống vất vả. Cái chèo chống vất vả đó chúng ta thấy Thánh Marco trình bày rất hay. Sau khi giải tán đám đông 5000 người đàn ông ăn no nê ra về, các môn đệ xuống thuyền đi qua bên bờ bên kia trước đi. Rồi giải tán xong dân chúng thì Chúa lên núi cầu nguyện. Trong khi Chúa cầu nguyện thì Chúa thấy các môn đệ của mình đang vất vả chèo chống, các gia đình đang vất vả chèo chống đủ mọi điều hết, các cộng đoàn đang phải chèo chống với một cái những cái cơn gió, những cái cuồng phong, những cái sóng gió cuộc đời vất vả lắm. Chúa thấy hết. Tin mừng hôm nay chúng ta tin vào Chúa một cách tuyệt vời. Không phải Chúa không nhìn thấy, mà một điều mà Chúa cho chúng ta một kinh nghiệm, đó là khi mà những cái người cha mẹ trong gia đình càng cầu nguyện nhiều thì lại thấy nhiều cái cuộc sống của gia đình nó biết bao nhiêu cái điều mà phải hoảng hốt, phải sợ hãi. Nói đến gia đình phải vậy, nó Tôi linh mục chính xứ, tôi thấy cộng đoàn của tôi nó có cái điều này điều kia. Thật sự nói các gia đình mà cãi nhau thôi tôi thấy tôi cũng buồn nữa. Không phải nhà tôi, nhưng mà vì tôi đang chăm sóc cái gia đình giáo xứ của tôi mà tôi thấy những người trong giáo xứ tôi nó lục đục, tôi buồn lắm. Khi mình cầu nguyện thì hay gặp những cái cám dỗ, nó làm cho mình nản chí, làm cho gia đình chán lắm. Nhưng mà cứ kiên tâm cầu nguyện, vì Chúa chúng ta là đấng quyền năng. Đấy, hôm nay chúng ta được một cái bài học rất rõ. Vì Chúa chúng ta đi trên mặt biển, cho nên chúng ta không còn sợ hãi. Kết thúc cái cuộc trèo chống vất vả đó, thấy mắc câu trình bày rất hay. Khi đó người lên thuyền, rồi gió lặng. Gia đình có Chúa là êm trôi lắm. Mình cứ cầu nguyện gia đình mình khó khăn đó, mình trở về với một con người hòa bình, có Chúa mang Chúa về nhà, gia đình êm ấm, gia đình bình an. Gia đình có Chúa là tin tưởng Chúa giúp chúng con vượt qua những lúc trèo chống vất vả này. Nhưng phải cầu nguyện luôn. Phải cầu nguyện. Chúa là Chúa mà còn Chúa đi cầu nguyện thì chúng ta là ai mà chúng ta không cầu nguyện? Cho nên điều mà Thánh Gioan nói với chúng ta là tình yêu nó không biết đến sợ hãi. Mà tình yêu mà nó sợ hãi thì nó không còn là một tình yêu nữa. Nó là một cái gì đó làm cho chúng ta luôn luôn sửng sốt, hoảng hốt, làm cho chúng ta phải sợ điều này điều nọ. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Đó là một cái tình yêu nhận biết là Thiên Chúa làm người thật đang ở giữa chúng ta, là đấng Emmanuel. Cho nên một cái tình yêu mà chỉ biết sống tin tưởng phó thác vào Chúa, nói như vậy nó mông lung, nhưng mà cụ thể một cái tình yêu nó phải diễn tả bằng hành động. Nãy tôi ngồi trên nhìn xuống, tôi cứ nghĩ xứ mình có 3.700 giáo dân mà đi lễ sáng chiều chưa được 500 người. Tôi thấy lo. Lo là bởi vì lo làm ăn quá rồi, chẳng có cầu nguyện gì cả, chẳng có diễn tả cái tình yêu của mình với Thiên Chúa, để Chúa ở lại trong chúng ta. Chúng ta ở lại trong Chúa là chúng ta tôn thờ Ngài. Mà mình không làm cái việc tôn thờ đó thì trong gia đình mình sẽ như thế nào? Cầu nguyện mà còn bị những cái vất vả ngược xuôi nữa, mà không cầu nguyện thì sẽ như thế nào? Con cháu chúng ta đi về đâu? Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta bài học cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa là đấng quyền năng, đồng thời gìn giữ cái tình yêu với Chúa để Chúa ở lại trong gia đình của mình qua những lời kinh sớm tối, qua việc tham dự thánh lễ.